Sứ đồ Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Trình độ không mua không bán, Trình độ Tiên Phật, Luật dẫn tiếng của Thượng Đế. Từ bề ngoài cho ta có cặp mắt để nhìn, bề ngoài mà xét bề trong, cho lỗ tai để nghe chuyện bề ngoài mà xét bề trong, cho miệng nói ra mà để lượng xét trình độ của chính mình. Chứ không phải xét trình độ của người ta, xét trình độ của chính mình thì huệ tâm khai mới là thấy trình độ của đối phương. Nghe những lời khuyên giải, những lời đó là những lời đại diện trong tâm điển của các bạn mà thôi. Lấy bạn nói bạn, chứ không phải là bề trên. Nếu bề trên nói, còn nhiều chuyện nữa, vì chưa có trình độ, chưa biết. Lấy bạn nói cho bạn nghe, thì tất cả thọ thẻ trong tâm các bạn, cũng như mở ra cho các bạn xem cuốn kinh vô tự mà các bạn đang tìm. Có trang viết rất đẹp, có trang viết rất hỗn ẩu, có trang vẽ bậy bạ. Các bạn sẽ đọc lại những trang giấy đó. Chính tay các bạn đã viết, chính tay của các bạn làm cho các bạn tâm tối. Nhưng cái này cũng là một tài liệu quý báu. Đọc đi, cảm thức nó, rồi đưa nó hướng thượng mới thấy là cái giáo lý của nhà trời sống động. Cái lý trùng dùng, cởi mở, tha thứ và thương yêu để xây dựng thì tất cả những tài liệu đó là món quà quý trong cuộc hành trang của chúng ta và chúng ta không còn tái phạm nữa. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói trình độ mua thêm trình độ không mua được, bán trình độ không bán được? Vậy tự hành mới có trình độ của thế sự. Luân hồi tùy theo trình độ sẵn có của chính nó là sao? Cái gì cũng đúng hết, nó đúng theo trình độ tiến hóa của nó là gì? Trình độ ở đâu mà có? Làm thế nào mới nhận biết được trình độ của người đối diện? Giữa bạn đạo với bạn đạo, nó có trình độ khác nhau, chỏi nhau là sao? Tại sao chiến sĩ của Thượng Đế phải có trình độ, Thượng Đế mới nhận, không có trình độ, Thượng Đế không có nhận? Trình độ tiên, Phật là gì? Trình độ của Đại Tiên ra sao? Luật dẫn tiếng của Thượng Đế là như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Thức nào cũng mở theo trình độ của chính nó. Thấy chúng ta ngồi đây nhưng trình độ khác nhau, không có giống nhau. Mỗi người một tâm sự khác nhau, một duyên nghiệp khác nhau. Kẻ nặng, người nhẹ, kẻ lo âu, người đã thực sự buông bỏ. Thành ra chỉ có thanh điển mới giảng giải, thấu tâm can, thấu mọi sự, kích động và phản động để dùng nó chiếu sáng và khai mở cho tâm linh, đồng tu, đồng tiến. Trình độ bạn khác trình độ của người khác, khác không so sánh được trình độ của người khác. Chỉ biết có quyền xây dựng trình độ sẵn có của chính mình thì các bạn mới tới đích được. Đức Thầy từng nhắc, tự tu, tự tiến, không có lệ thuộc nữa. Mình phải đi, phải truy tầm, phải thức, phải giải, phải tiến, chính mình phải tự hành, chứ không phải là nhờ người ta hành dùm. Các bạn đầy đủ duyên lành, là một nguyên linh của cả càn khôn vũ trụ, chứ không có thiếu sót gì hết. Rồi nhìn lại hoàn cảnh thế giới, trước mắt này không có thiếu sót gì hết, chỉ thiếu có cái tu, cho nên giữ tâm lo tu, thanh tịnh. Trình độ không mua không bán. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Ba khóa đã qua, không nhiều thì ít, các bạn cũng đã nghe được những lời giảng và ý thức được những gì mình cần học và cần phát triển cho tâm linh của chính mình. Thì trong đó nó gồm cả nhiều tầng lớp, nhiều trình độ khác nhau. Lời giảng gom tụ cho ba cõi đầm tiếng quy thức. Thức nào cũng mở theo trình độ sẵn có của chính nó. Thấy chúng ta ngồi đây, nhưng mà trình độ khác nhau, không có giống nhau. Mỗi người một tâm sự khác nhau, mỗi người một duyên nghiệp khác nhau. Kẻ nặng người nhẹ, kẻ lâu người đã thật sự buông bỏ. Tại đây chỉ có thanh điển mới giảng giải thấu tâm can, thấu mọi sự kích động và phản động, để dùng nó chiếu sáng và khai mở cho tâm linh đồng tu đồng tiến. Bước vào giới điển thì chúng ta mới cam kết rằng chúng ta có thể mở thức hòa đồng để thăng qua tư tưởng quyết định. Cái gì gọi là quy thức?
Quy là quy về nguồn cội cao nhất, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới thức tâm, mới thấy rõ khả năng của chính chúng ta đã và đang làm gì. Nơi đây, nơi cảnh trần gian hỗn loạn này, chúng ta đã đi du học từ lâu rồi, đến đây học để tiến. Để học những bài gì? Bài kích động và phản động liên tục, nhồi tâm thức của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, mới kêu bằng càng ngày càng mạnh. Mạnh trong sự thanh nhẹ, mạnh trong sự thanh nhẹ thì chúng ta mới có thể hòa được với các giới. Chúng ta không phải dùng sức lực như thế gian nữa, nhưng mà chúng ta dùng từ điển thăng hoa để thả lỏng nó, quên thể xác ô trược này, để tiến tới giới thanh nhẹ hòa đồng. Như bằng quy nhất, quy nhất rồi mới quy thức, mới lãnh nhiệm vụ hướng độ chúng sanh, hướng độ những phần ô trược ngay trong tiểu thiên địa của chúng ta, cũng như các giới cần đến chúng ta từ đây cho tới tương lai. Nếu chúng ta không thanh nhẹ, làm sao chúng ta thấy giá trị của sự từ bi? Chúng ta nghe được tha thứ và thương yêu, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta không điển, không hòa với chân điển, làm sao chúng ta thấy cái giá trị của tha thứ và thương yêu? Làm sao giải thích được hai chữ, bốn chữ tha thứ và thương yêu? Có phải từ điển không các bạn? Từ điển do đâu mà có? Từ điển do sự buông bỏ thanh nhẹ, hòa với các giới, mới đạt thành từ điển Ấn Độ đời đời bất diệt.
Các bạn mở rộng rồi thì các bạn thấy là tình trời lớn rộng, mà xuống bắn đâu có, đâu có tới được. Bắn ra bao nhiêu rồi hết đạn rồi cô thấy được. Thì cái tâm mình thanh được, thanh lớn rộng. Ai nói mà nói ai là tâm mình thanh được. Thì mình tới giáo học thành mà nước lửa gió đất cho mình là cái gì? Ngồi đó phân tách cái xác này là cái gì? Nước lửa, nước gió, lửa gió đất là energy cho cái gì đó, là điểm cái gì đó, và điểm năng là chiếc thuyền bát nhã để dẫn tâm linh tiến hóa. Thì mình đang ngửi trên chiếc thuyền mà không biết lèo lái hướng thượng trở về cái chỗ thanh nhẹ, thì mình động thôi, mình ôm cái chuyện động thôi, ôm chuyện nóng nảy không tốt cho chính mình, không tốt cho gia cang, và không tốt cho xã hội là sao? Sự hiện diện của mình nó sân si, thay vì hòa nhã từ ái tương thân với mọi người. Cho nên chúng ta làm một việc cho tất cả những người tu vô vi này, năng là học viên của tất cả con những rồi. Rồi đây các bạn không coi sách được nữa. Tất cả văn chương các bạn học từ bao nhiêu năm đều xóa bỏ, không có xài. Sau này xài chắc ánh sáng. Bạn hiểu cảm thức rõ ràng, bạn làm sao bạn ngồi trước đó nhắm con mắt nó nhìn vô cùng, thì nó trở về trong không mà tìm cái khóc. Trong không còn không nữa, các bạn nghĩ nhẹ như thế nào? Cái nguyên lý cũng như là cũng như vậy. Chúng ta phải hiểu rõ để tu, cho tu vô vi không có mờ ám nữa, không có nghe cái lý thuyết của người này. Cô thấy thiên liên này xuống nói thiên liên kia xuống nói thiên liên nào nó cũng hay. Bây giờ các bạn ra tiệm thuốc mua thuốc nào với toa nào đọc cũng hay hết. Nhưng mà cái nhu cầu thực tế của mình cũng phát triển từ bản thân của chính mình. Thì mình phải thực hành mình mới thấy đã đến đâu, đã tiến đến chỗ nào. Mình hiểu không thực hành từ quan thanh định thì mình đâu thấy mình xong. Không có thực hành thì quan thanh cái anh quan thanh định đó làm sao mình thêm tốt. Mà như mình rỡ trở về với ánh sáng thanh nhẹ đó thì bóng tối đi mất. Lúc đó các bạn muốn sanh không muốn sanh được. Cho nên tôi nói tất cả thiền đường, các bạn đã phát tâm lập thành cái thiền đường, tôi nên ngồi lại với nhau, anh em hàng tục, cho mọi người muốn lên giảng cái gì giảng. Giảng rồi anh em nó chắc lắm theo trình độ của nó, thì mình mới thấy được những người đó là ân sư đang dạy mình tiến hóa. Nhiều khi nó kích bác thiên nặng, nhưng mà mình cũng phải học. Học cái gì? Mình học được cái gì nhiều. Còn nếu mà không có thực hành thì làm sao mà biết được cái từ quan của mình nhịn nhục đến đâu mà hòa cảm đến đó, thì lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc, thấy rõ, thấy chư Phật được cứu độ các bạn. Cái thằng đó nó khùng mà bây giờ nó hỏi được nhiều câu hay quá, nó làm vậy thôi. Mà hỏi cái người đối diện của mình, nhiều khi nó muốn nói nó không phải lời, trong óc nó nghĩ ra được, tự nhiên nó nói là nói vô trong cửa đạo là tự nhiên nó nói là nó nói được. Thì cái từ quan của chư Phật chiếm trên óc nó được chuyển độ cho mình nghĩ nó là một vị Phật cho mình giải quyết được. Thì sau này mình ra đời có gì người ta chích cái băng, mình cũng nghĩ đó là vị Phật mình cứu độ được. Thì tự nhiên là mình thành đạt chuyện tốt lành, gặt hái thực chất và trở về với sự thanh nhẹ của chính mình, không bị lệ thuộc nữa. Thấy nhịn như vậy mà thắng, không phải nhịn mà thua. Nhịn và học được và cứu mình và cứu bạn. Tại sao cứu bạn? Cái người sân si cái lần họ bị dập tắt bởi những câu hỏi của mình, những sự kích bạc của mình. Họ ráng tuần này không được thì tuần sau họ sẽ tiếp tục tới xin giảng. Cho nên tôi khuyến khích được tất cả anh em phải ngồi lại với nhau, rồi phải cho một người trước giảng. Bất cứ người nào muốn nói gì ấm ức trong tâm, cái việc nói đại, muốn chửi cái việc chửi, rồi mình phải thực hiện cái khóa tha thứ và tình yêu. Xong cái vụ đó là thôi, không còn nhớ nữa. Thì mình nghe cái lời văn vẳng đó, mình thấm thía để đi tìm cái chân lý nào trọn vẹn phục vụ cho nhau, thì lúc đó nó sẽ có người tốt. Chứ không phải cần kiếm một người truyền pháp nào. Tự nhiên anh em mình xuất pháp thì tự nhiên kiếm Phật độ, chứ không phải mình tu mẫu Phật, tu ăn chung gì. Tu với chư Phật mới có giá trị. Đó, thì anh em phải ngồi lại với nhau nó mới phát triển được. Và phải cho người ta cơ hội thuyết giảng, rồi thì người đó nó sẽ phát triển lên. Tự nhiên người mà thu hút được nhiều người là người đó là không nhận cái chức dẫn dắt, người ta cũng thiêu hạ dẫn dắt. Vì mỗi kỳ họ thấy mỗi khác, mỗi đêm mỗi tuần họ thiền thấy cái đầu óc họ mở qua cái chuyện khác rồi, biến qua cái dạng khác mà nghe thấm thía trong chuyện của mình, thì từ đó nó sẽ đi tới. Lúc đó mình đi nhờ người đó thường xuyên tới với mình và gỡ người đó đi các thiền đường khắp năm châu. Thì
nhưng mà ông tu cái pháp này, ông lắp lên trật tự, ông mới thấy cái kinh hay nữa. Cái kinh ông mới dạy ông la lô, ông dạy ông đọc được, nhưng mà dạy ông đọc chuyên nghiệp, thích tập đọc được thành được chuyên nghiệp, thích tập thấy sự sai lầm mình để mình cải tiến. Thì thằng nếu mà chúng ta đi theo lời kinh một gia đình ta sao như làm được theo. Còn cái pháp này nó dẫn thẳng ông vô đạo kinh, ông soi hồn, ông pháp lưng rồi này kia, ông chiếu minh rồi này kia nọ, rồi ông niệm kinh đi, ông thấy người nọ sau 6 tháng rồi 1 năm ông đọc kinh, ông thấy
hai
quá. Bây giờ tôi hiểu nghĩa nhiều quá, tôi hiểu nghĩa nhiều hơn trước, rồi 3 năm sau ông thấy hiểu nhiều hơn, ông thấy là tôi không đáng nói chuyện ông à cũng vậy. Tôi là chỗ mà trước sau tôi cũng là chỗ mà hành động chúng tôi ngày càng tôi sẽ gấp tốt ngõ là gấp theo càng tu gia đình càng tốt. Con đã nhìn lại ba tôi nhờ sự kích động và tán động mà ngày nay ông tìm ra chân lý tự tu tự tu. Ông hưởng ứng trong cái nền tảng văn minh. Lúc đó mà ông mới thấy ngoài cái ra không có cái gì đáng chấp hết, cái gì cũng đúng hết. Mình nói đúng theo trình độ tiến hóa của nó. Bởi bao nhiêu người này ngồi chứ có người từ con thú lên, có người từ trên trời xuống. À, nó nhiều lớp, từng lớp khác nhau hết. Cũng mắt mũi tai miệng mà nhìn ra khác nhau, cái tỷ người khác nhau hết. Trật tự của thiên cơ. Như hoàng nó không biết. Dù nó một lý để chắc tất cả, chắc lắc không hiểu. Cho nên ông hiểu cái gia đình của ông. Con nó xuống làm gì, vợ nó xuống làm gì. Nó là ân sư của ông. Nếu mà không có vợ có con, tôi nói thiệt nè. Ông bay bốn rồi, ông đâu có đi khổ cực mà mua nhà để dành cho rước mẹ con nó qua. Ông học được cái gì nhờ mẹ con nó, ông học được chuyện gì nhờ. Đúng, học nhận. Tao làm cho mày là tại vì vợ con tao. Tao mới làm cho sức mấy tao đi làm công cho mày. Phải không? Đó, mình nhờ nó mình học cái gì nhờ. Mà lấy quán làm ăn, mình thấy chó là mình đi cắm. Cái đó sắp đặt từ nhiều kiếp rồi. Nên nó có cái duyên, tớ nó ngộ. Mà nó ngộ con, nó thương cha. Nó làm như ông quản lý. Bữa nay ba đau bụng hả? Ba phải uống thuốc này. Thằng kia nó không được. Anh ấy nói bậy cho uống thuốc khác. Nó quản lý mình đấy. Thấy không? Đó nó kiểm soát, nó sợ mình bệnh. Nó vì thương mà thôi. Còn ông cũng vì thương vợ thương con. Mà ông kể cái công của ông ra cho vợ con nghe. Để con vợ con học và chịu khổ để làm tiếp cho người khác. Nhưng mà ta không biết, ta còn tự làm. Người ta mới ra đi nhé. Ông thấy chưa đó không? Cho nên ông có tự ái. Họ thì có tự ái. Nghe không? Thì mình có tự ái. Bây giờ mình tìm cái phương pháp làm sao truyền tảng tâm tư. Cũng như mình đặt tâm tư mình thấy tâm hồn tê tái. Tại sao mình mở miệng nói vợ mình nó ghét, con mình nó thương, nó cãi lại là mình chưa có cái thành tựu, chưa có cái trình độ. Trình độ ở đâu mà tìm, phải bỏ tiền ra mua không? Nội tâm, nội tình. Sao mình cái miệng mình thoát ngôn ra mình cho cái tánh, mà mình sửa tánh là cái ngôn mình nó chỉnh ra. Mình sửa tánh mình nói con. Ban đầu mình nói ê, thằng hai, thằng ba, bây giờ mình sửa con ơi. Mình nhìn lại, mình nhìn lúc nó ra đời, chứ mình đừng nhìn cái thằng lớn. Mình nhìn thằng lớn mình có thương quá. Nhìn con, rồi ba nói chuyện chuyện. Mình mừng là thằng con nó hiểu ba nó muốn nói cái gì. Cha con nó âu yếm với nhau, truyền cảm với nhau. Từ chữ một đưa vào tâm con nó mới mạnh lên. Hiểu chưa? Chứ người Việt Nam hay kim tiết con diễn rồi nói cái thằng bảy thằng tám mày tới đây gặp tao chuyện tao nói hoài mày không tới đó các con xung đột rồi đấy không con có cần con có với ba không gì mà như lúc con chào đời cho bây giờ ba thấy gì cần con ta đây thì cái tình các con nó âu yếm sung sướng. Thấy không? Cho nên nhiều người tôi thấy là không biết giáo dục gia đình. Tưởng mình là trí thức hay lắm. Con phải nghe, không nghe chặt đầu rồi. Đó là cái người mũi không nghe. Mà không ngon. Nếu không ngon không phải là. Nó là con người. Nó là một sanh linh quý báu của người ta. Mình phải biết tận dụng khả năng chúng ta để độ đời, đó là người cha của mọi.
Kính thưa thầy, có phải người nào cứng đầu không tin những chuyện quyền bí thì dễ được thấy ấn chứng để tạo dựng lòng tin hay không?
Không phải đâu. Cứng đầu, cái gì cứ bằng cứng đầu. Nhiều người cứng đầu nó có nhiều từng lớp cứng đầu khác nhau. Cứng đầu là nó có đường lối phát triển cho chính nó bất chấp cái đường lối của người khác. Cứng đầu là nó không chịu nghe ai và nó chỉ nghe con ma nói là nó thích. Cứng đầu là nó chỉ nghe lời bà xã nó không có là nghe lời bạn nó cũng có cứng đầu của nó. Cứng đầu nó có nhiều trình độ khác nhau. Mình nói cứng đầu là không có đúng.
Thưa thầy, tại sao Đức Chúa cũng nên chỉ rõ những cái cách, những cái kỹ thuật để mà cho những người tín đồ người ta có cái sự mê chấp đó, để mà đỡ bị gọi là ngần ngại khi mà theo những Nam Mô A Di Đà Phật, theo cái...
Kinh Thánh nói rất rõ ràng, Kinh Thánh nói rất rõ ràng, nhưng mà người có nhiều khi người tự dịch sai mà thôi. Kinh Thánh không có nói sai một lời, nó không khác gì vô gì hết thảy. Kinh Thánh nói rất đúng, nhưng mà nhiều khi người dịch sai thì đâm ra cái chuyện gì làm bậy cũng cầu Chúa hộ cho con này đi cái nọ, cái đó là tự gạt mình thôi. Chứ Chúa phải trong cái hành động thương yêu, tha thứ, xây dựng, và luôn luôn xử cái gương tịch, sử dụng cái gương tình thương và đạo đức để đối xử với nhau. Chắc cái tà giới, cái gương tình thương đạo đức mới có khả năng chặt chém cái phần tà giới bất chánh đối với Thiên Chúa. Là Chúa đâu có tạo cái gương sắt đâu, Chúa tạo cái gương tình thương và đạo đức. Nhưng mà ta dịch sai, người ta nói nó tới phải lấy dao cắt đầu nó. Cái đó là biết mỗi người cách nghĩa một thứ, ha, tùy theo trình độ. Tôi đã nói trình độ không mua không bán, nhưng mà làm cách nào, căn nào phá nấy, nghiệp nào phải học cho hết có cơ hội quan tâm, chứ không phải là khi không tập kinh mà hiểu hết. Kinh Phật cũng vậy, nhiều người ngâm ở trong cuốn kinh đó bao nhiêu năm, mấy chục năm cũng không hiểu kinh nói gì. Cho nên chỉ bước vào biển giới mới hiểu rõ kinh điển giải thích từ vô cùng. Nếu các bạn không nắm được luồng điển thì không có hiểu kinh điển được. Kinh điển qua văn, chứ văn đâu có qua điển. Văn không có qua điển. Nếu bạn tâm trần trược, ôm thấp tình lục dục thì các bạn đọc Kinh Thánh, các bạn cách nghĩa theo cái chuyện gia đình không? Có đâu phải chuyện đạo. Nếu các bạn là diệt thắt tình lục dục thì các bạn nghĩ về chuyện đạo là giải thoát. Các bạn đi lên thiên đàng mà, đâu có phải ở thế gian. Nhưng mà ôm cái chuyện thế gian, chuyện này cái chuyện kia chuyện nọ bao hết, rồi bao không được, rồi kêu Chúa lo cho mình, mình không hơn Chúa đâu có được. Ta mình theo đường Chúa đi, thực hiện từ bi, cỡ mở khai triển trong sự sáng suốt. Cho nên Kinh Thánh rất có giá trị. Nếu không có giá trị, bao nhiêu chúng sanh ôm Kinh Thánh để làm gì? Nó giải thích tùy theo mọi trình độ. Trình độ này học theo lối này, trình độ kia học lối kia. 8 vạn 4 ngàn pháp môn đọc Kinh Thánh cũng đều biết được chân lý, chứ không cần của Kinh Thánh cũng có chân lý trong đó. Tại vì người ta chưa có bình tâm, không có phương pháp để trụ cái luồng điển mà để cảm thức cái lời văn xa xưa mộc và tinh vi cỡ mở. Người ta không hiểu được đó. Người ta chắc nghĩa về cái đau thành nó loạn, lấy cái đạo đem sử dụng trong cái đời, nó trật lắc hết rồi. Đạo là đạo, phát triển trong đời có đạo, khi mình thoát ra đời rồi, tinh vi như về cái đạo mới đi tìm giải thoát. Cho nên Kinh Thánh không có chỉ người ta đi sai rồi, không có chỉ người ta thị phi hay là bày những cái chuyện ác độc để sát hại đối phương, không có đó. Kinh Thánh là dẹp bỏ hận thù để tiến qua về phần hồn bất diệt, chứng minh rõ ràng.
Cần nhất làm thế nào mới nhận diện được trình độ của người đối diện?
Muốn nhìn trình độ của người đối diện là chúng ta phải hành. Mà ta hành vào nội tâm, nội thức thì chúng ta mới đo lường đối phương. Đối phương nó thế nào? Nó hướng ngoại thì trình độ hướng ngoại mình biết rồi. Giờ tư quan mà thôi. Lý thuyết thu hút bởi tư quan, mặt mũi tai miệng. Còn tâm thức là nó hành khai về điển giới thì chúng ta chứng minh trình độ đó là trình độ của tâm thức điển quan. Còn trình độ kia là trình độ lý thuyết hướng ngoại. Tài liệu này, tài liệu kia, tài liệu đó là lấy lý thuyết hướng ngoại và không có cứu giúp được. Còn trình độ trong nội thức, nó nói cục lũng nó nói ngang tàng nhưng mà cái tâm nó là tâm trực thẳng, không có méo mó.
ông trời chịu đó.
Còn cái kia nói nó hay vân chưa, vá cái này níu cái kia, nhưng mà không có ai chịu.
Cho nên đưa lên vô vi hiện tại có hai con. Một con vô vi lý thuyết và một con vô vi thực hành. Con vô vi thực hành nghe nói nó cọc cằn lắm, nhưng mà thật sự nó độ. Vì nó đã hành, nó khai thông cái cơ tạng nó và nó khứ trực lưu thanh, thì một âm thanh của nó là độ. Thấy nó kích dễ như mà độ, thấy nó chửi dễ như mà phạm ơn. Thì nó phải hiểu cái người thực hành nó khác. Người thực hành nó nóng nảy hơn người thường, vì nó thấy nó sai, nó muốn la cho nó, cái tâm nó muốn cứu thằng đó cho nó. Nó hết đi, nó dẹp cái đó đi. Nó không biết làm sao, nó chửi nặng lên trên cái khác, để cho nó thức tâm. Thì người đời nó nóng, cho nó muốn thằng đó trở lại tốt hơn, vì nó đã làm được. Đó, cho nên cái nhóm thực hành nó khác, nhóm lý thuyết nó khác. Nó như thế thì xoa dịu, nói này nói kia, nói qua la rồi thôi. Còn nhóm thực hành nói thẳng. Cho người tu vô vi càng tu càng nói thật, không có nói méo mó. Rồi tu tới trình độ mà luồng điển bao vây được cái phần hồn, mới giảng về triết lý. Nhưng mà triết lý đó đánh còn mạnh hơn nói. Nhưng mà khi cái hành giả thiền giác rồi, nghe nó mới thấm thía, nó còn mạnh hơn mà đánh đâu mở chi đâu.
Cái hạnh phúc của bác ở đâu? À, mình khi mình thấy giả rồi, phải chết cái giả rồi, bây giờ hỏi cái thật tôi ở đâu? Cho nên phải tu, tôi tìm cái thật. Cái thật của bác hồi nãy giờ ở đâu? Trong sự sáng suốt. Tôi nói bác thì thấy không? Đó là cái điểm liên quan, cái đó không bao giờ diệt. Nhưng mà lúc nào cũng tương ngộ, nếu bác giữ cái sáng suốt đó thì luôn luôn bác sẽ gặp cái sáng suốt. Hiểu chưa?
Bác dở không
hả? À, không cần nghĩ, không cần nghĩ, dở tôi một sao đó. Tôi trình độ tới đó tôi sẽ đi tới. Thấy không? À, ông Phật cũng đi từ từ mới thành Phật, chứ không phải nhảy cái rọt lên làm. Thấy chưa? Ông vua cũng phải đi từ từ sanh ra làm bê bê rồi lần lần lên lớn lên rồi đi làm ông vua, chứ không phải nhảy ra làm gì. Hiểu chưa? Cho nên đừng có so đo vụ đó. Hiểu không?
Dạ.
Cho nên bình tâm lúc nào cũng sung sướng. Sung sướng ở chỗ nào? Thấy tôi có cái hơi hít thở như mọi người. Thấy không? Bác sung sướng ở chỗ nào? Hít thở nhẹ nhàng mới có sung sướng. Mà nó kẹt cái chút ở trong này là bắt mệt rồi đó. Chứ không phải tiền. Không phải tiền. Cái hơi thở của bác nhẹ nhàng là bác thấy khỏe. Thấy không? Thì những người, mọi người ở thế gian biết tận hưởng cái siêu nhiên của trời Phật đã cấu trúc cho mình. Mình biết tận hưởng thì mới đứng vào trong cái thức công bằng. Thấy ai cũng như thế. Thấy không? Mỗi người cũng mắc mũi tai miệng và đầm hít thở với nhau. Tại sao đi gây lộn? Tại vì đi ngang như ghẻ thì nó phải đụng. Mà đi thẳng đi lên thì nó không có. Thì dồn đến rừng thấy cây thông không? Có thấy cây thông không? Vì nó chấp nhận trong cái hoàn cảnh gì ra. Chứ phạm đi bao nhiêu đất đai đó rồi. Mà anh không đi lên thì hết chỗ rồi. Thì nó cứ đi lên thì cây thông nó càng ngày càng cao. Thì khi mà chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu đó, chúng ta tưởng trời Phật ở đây mở cái thiên môn ở đây, càng ngày càng đi càng thanh nhẹ, không có tranh chấp, ở trong nhà nó vui, không có gây gỗ. Người còn chuyện tranh chấp với thế gian đi ngang, ghẻ chập người này phá người kia, chập người nọ thế còn nó lùn sụn. Có nhiều người thấy to con vậy mà cái trí nó lùn sụn. Giận hờn, buồn tủi đủ thứ, tự làm mất giá trị của chính mình. Thì chưa? Thì thật chúng ta xuống đây học nhẫn, học hòa và chiếu thì đi làm. Xuống đây học nhẫn, học hòa rồi đi trở lại về. Chứ không phải ở đây. Cảnh này đâu phải cảnh của chúng ta. Nếu cảnh của chúng ta là còn sanh lão bệnh tử thì đâu phải cảnh của chúng ta, phải để học và tìm lại. Lúc nào chúng ta đứa bê chút xíu, ngày nay chúng ta già rồi, trở lại gì bây giờ bác trở lại gì lấy hai hàm răng thì cũng bê à. Thì tôi cũng vậy đó, chỉ đi theo đường bác.
Bây giờ nó có sức khỏe,
hôm
nay nó
già
thì nó còn sức
khỏe. Còn bé nó có sức khỏe. Sức khỏe nó cần thảm. Bây giờ đi đâu có người ta chắc. Thì trúng rồi, mình đến với không và trở về với không. Trúng rồi, không có sai. Không có sai được. Cho nên ta đến đây với số không, trở về với số không, rồi trúng. Hả? Nó không có sai. Tại sao mình còn tranh chấp gì nữa? Rồi ngồi đây chúng ta lo cho thằng A, lo thằng B, lo được không? Ông trời lo hết. Ông trời lo cho nó mới có sống, cho cha mẹ nó lo không nổi.
Anh đâu làm giờ mà mua bây giờ khác khác.
Cha mẹ nó phải biết sửa mình lấy và biết an tâm. Nó tu thì con nó mừng. Về nó dòm mẹ vui, con mừng. Vì nó muốn báo hiếu mà không biết làm sao cái mẹ nó vui. Mà mẹ nó biết trời Phật rồi, thấy mẹ tôi lúc này cởi mở quá. Nhưng mà mẹ tôi là cái gương lành độ cho tôi, thích tâm. Thấy sự động loạn của tôi, mẹ tôi lúc nào cũng từ bi tha thứ thương yêu. Mà tại sao tôi lại cứ gây gỗ hoài? Đó. Rồi mới thấy rõ thế ra. Vạn sự khởi đầu bởi cái không, từ trong cái không mà có. Bây giờ chúng ta đi ôm cái chấp làm sao mà chúng ta thành tâm? Chúng ta phải bỏ cái chấp để trở về cái không. Thế nào? Cái gia đình nó mới vui. Bà nội, bà ngoại cởi mở, con cháu làm ăn phát triển. Mà bà nội, bà ngoại cứ buồn phiền hoài thì con cháu hết muốn làm ăn. Phải không? Đó.
Dạ. Đi tu vô vi mà chưa đạt đến mức nào hết mà rủi lỡ nửa đường mà chết thì không biết cái phần hồn đi về đâu. Là cũng cứ xin muốn được đóng mắt xin thầy giảng cho được rõ cái phần hồn sẽ đi về đâu.
Cho nên muốn biết phần hồn đi về đâu, bây giờ đâu phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết, bây giờ muốn biết cái chuyện phần hồn sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này là cái tâm thức các bạn đang phục vụ cái thể xác, đang giải tỏa những cái phiền não sai quấy mà chính bạn đã thu lượm vô làm cho chủ nhân ông bất ổn là cái vía. Thấy chưa? Cái vía nó hướng ngoại, nó chỉ thâu vô thôi, mà cái hồn thì thọ lãnh cái nghiệp. Cho nên chúng ta tu đây rồi lần lượt chúng ta mới khám phá ra, té ra sự rác rết động loạn này không phải tôi. Những phần lệ thuộc của tôi mà do tôi phóng túng nó, tôi thả lỏng nó và tôi không kiềm chế nó, cho nên nó làm bậy. Ngày nay tôi phải nhận, tôi phải lãnh đủ sự kích động của ngoại cảnh. Thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào? Tôi phải lấy từ tâm quán độ nó, để cho nó thấy rõ rằng nó còn có thể đi lên nữa, chứ không có giới hạn bao nhiêu đó, mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì. Cho nên nó bằng lòng nghe chủ nhân ông, lúc đó nó rút lui về hướng thượng, đồng đi với chủ nhân ông, tầm đạo, mở chân lý cho nó tự thức. Cho nên các bạn nói tôi tu nửa chừng, rồi tôi chết, rồi tôi sẽ đi đâu? Ngày hôm nay các bạn ở được thế xác này, thì càng ngày mai mà chính bạn luyện bạn vô hố sâu thì ở hố sâu. Mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi, bạn ở được chỗ cao. Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm định, không còn sự hoang mang. Nếu tôi tu nửa chừng rồi tôi chết rồi tôi đi đâu? Tôi đi, bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi.
Kính thưa thầy, tại sao có người tự nhận là trình độ cao, sắp mở bộ đầu mà vẫn còn thắc mắc nhiều chuyện, nhiều câu hỏi, và đi đâu cũng sợ trượt điển của người khác, chỉ ở nhà tu thiền?
Cái đó là thần kinh có phần yếu. Nếu phần kinh mạnh, dũng mãnh thực hiện bi trí dũng là không có sợ cái gì hết. Nếu chúng ta cao, chúng ta là tại sao không dám độ người khác, lại sợ người khác sợ trượt điển. Ta độ trượt điển cho được điển đi đi. Nếu ta sáng, ta cứ chiếu đi, chiếu thẳng vào bóng tối phải tàn. Có gì đâu. Cho nên một câu nói ra rồi mình chứng minh người đó chưa có tiến tới dũng mãnh, chưa hiệp khí cùng trời đất, hay sợ này, sợ kia, sợ nọ. Cái đó là chưa hiệp khí cùng trời đất. Tự gạt và sẽ bị gạt thì có.
Đừng đi giữa nửa chừng, mới có mở một cái thức một chút thôi là chia rẽ. Phân tâm, động loạn, lập nhóm này bè nọ, rốt cuộc thì chuốc lấy cái gì? Chuốc lấy cái tội mà thôi. Có tội ngu muội, tự cao, tự đắc và không có tiến tầm được. Cho nên phải trở về, phải thanh tịnh, phải ăn năn hối cải, phải tiếp tục trên hành trình và tự tu, tự tiến. Thì tới nơi nào cũng có thần tiên thánh Phật ăn độ hết. Đó, cũng như Dương Sinh tới được cảnh đó thì có những vị ta độ rồi. Ta tới ta phân giải. Những chuyện kỳ lạ mình hỏi họ sẵn sàng giải đáp. Một người nào mà tới nhà chúng ta cũng vui vẻ chỉ dẫn những cái gì mà cần thiết họ muốn. Huống hồ gì cảnh trời là của chung. Mà nếu mà đạt tâm đạo mà cái tâm còn ích kỷ đâu có phải thiên đàng đâu. Cho nên chúng ta ở thế gian chúng ta gom góp những cái tài liệu này và chúng ta thực hành như tâm những người ở thiên đàng. Hỏi cho chúng ta có xa họ. Chúng ta liên hệ từ giờ phút khắc. Cho nên tu nhất kiếp ngộ nhất thờ. Trong một kiếp con người gặp bao nhiêu khó khăn, hòa tan trong khó, quán thông sự khó thì đâu có còn khó khổ nữa. Cho ngày hôm nay các bạn đừng ngồi tu thiền đó, mỗi đêm công phu này kia kia nọ, ở trong nó cũng than vãn. Chúng ta đừng thở bình thường mà nó bắt ta thở tút lút không khổ quá chừng loạn ở trọi rồi bây giờ làm sao? Nó trách chủ nhân ông. Cũng như chúng ta trách trong trời, ông trời rơi tuyết là chúng ta trách rồi. Chúng ta không hiểu, chúng ta tuyết. Tuyết sao mà ác quá, cho tuyết nhiều quá làm sao đi làm kiếm cơm. Thấy không? Nhưng mà ông trời có nắng, có mưa, có tuyết. Đủ tứ quý để xây dựng sự tiến hóa. Mà sự kích động và phản động là giúp cho tâm linh trở về với chính nó. Mà nó không biết, nó lại qua ông trời. Đó. Cho nên muốn hiểu ông trời phải hiểu thời tiết. Từ bề ngoài cho ta có cặp mắt để nhìn bề ngoài mà xét bề trong. Cho lỗ tai để nghe chuyện bề ngoài mà xét bề trong. Cho miệng nói ra mà để lượng xét trình độ của chính mình. Cho không phải xét trình độ của người ta. Xét được trình độ của chính mình thì huệ tâm khai mới là thấy trình độ của đối phương. Cho nên cái tự tu tự tiến này là không phải là không nhờ ở bên trên. Vì chúng ta ở bên trên đã ban phép lạ cho chúng ta có cái thân xác, có đầy đủ điều kiện để thức tâm và trở về với chính mình. Đó là một phép lạ rồi. Mà chúng ta không hành thì chúng ta tới cõi đó làm sao mà nhờ được người ta. Tới cõi đó thì tự nhiên có người ta độ cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải tự tu tự tiến mới tới chỗ đó. Còn ý lại mà chờ người ta móc mình đi hay kéo mình đi, cái chuyện đó là ma quỷ nó có thể móc kéo mình đi được. Nó có thể hiện thân, nó làm con cô ông tiên Phật giả rồi nó rước mình. Thành ra mình mất ý chí, mình mất sự sáng suốt. Đó kêu là lệ thuộc. Còn tự tu tự tiến không có lệ thuộc nữa. Mình phải đi, phải truy tập, phải thức, phải giải, phải tiến. Chính mình phải tự hành chứ không phải là nhờ người ta hành giúp. Cho nên ngày hôm nay các bạn nghe bất cứ tài liệu nào về tu học cũng nhắc các bạn phải tự hành. Các bạn đầy đủ duyên lành là một nguyên linh của cả càn khôn vũ trụ chứ không có thiếu sót gì hết. Rồi bây giờ nhìn lại cái hoàn cảnh thế gian trước mắt này không có thiếu gì hết, chỉ thiếu có cái tu. Cho nên giữ tâm lo tu thanh tịnh rồi mọi người chúng ta sẽ gặp ở trong nơi thanh tịnh vinh quang hơn, tốt đẹp hơn. Cũng như Dương Thiên Sinh mà gặp được những vị tiên này, vị tiên nọ, à gặp Thiên Tôn cũng gặp luôn. Là gì? Cái tâm của người muốn tận độ chúng sanh, tâm của người ngay thẳng, tâm của người khiêm tốn và cầu đạo học đạo thì nó mới tới chỗ đó. Còn tâm của người cống cao ngạo mạn, khinh thị ngược ngạo thì người đó cũng sanh như
hòn đá trên núi là cục, chứ không làm gì hơn hết. Trên đạo tâm có giải thích rất rõ. Các bạn nghe đây, rồi các bạn nghe lại đạo tâm.
Đạo tâm,
cuốn kinh đạo tâm ta ngâm thơ cho mình nghe thôi, nhưng mà ta phân tích cũng là một nguyên y đó. Cho nên ráng giữ tâm thanh sạch lực tu, và lực truy nghiệm những cái gì mình đã, thành quả mình đã đạt. Và phải trong nhịn nhục mới có sự thăng hoa. Nhịn nhục là sáng suốt mới nhịn nhục, thanh tịnh mới nhịn nhục. Cho nên mượn pháp để đem lại sự thanh tịnh, rồi thực hiện cái nhịn nhục thì tự nhiên thành đạo. Nhưng mà qua cái trơn đó nó khó, nó kích thích, nó chọc, nó phá. Rồi mình lấy cái luật của phàm trần, mình đối chiếu cái luật thiên nhiên là thật, không có nghịch lại được. Mình phải hòa để mình quán thông, mình mới trở lại cái siêu nhiên được. Còn không hòa và quán thông không có trở lại với siêu nhiên. Lấy cái công cao ngạo mạn mà chống với cái thanh tịnh là chống không có được. Không bao giờ. Chỉ tự trói buộc mình càng ngày càng chặt thêm và càng khổ thêm mà thôi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Qua mấy tiếng đồng hồ, con thấy bây giờ con rất cảm ơn về những cái chân lý, về những cái điều minh triết mà thầy trao cho chúng con và tất cả bạn đạo thế giới, cũng như là về cõi vô hình. Thì con thấy lúc này trình độ thầy tiến rất xa, và con cũng nhờ nghe băng thầy và nhờ tu luyện con cũng thấy được tiến. Thì qua những lần mà con thuyết pháp với bạn đạo thì con cứ nói như vậy thì có nhiều bạn đạo nghĩ rằng là con tự cao này nọ nhưng mà con thấy là không có gì đó, con thấy là tự nhiên con nói ra vậy thôi.
Thì con tự nhiên con cứ nói. Mà bạn đạo có quyền phê phán của bạn đạo. Cho nên bạn đạo với con phải hòa là một, lần lần đi tới chỗ thông cảm. Rồi lúc đó chúng con mới bắt đầu dệt cái ao tình thương nơi rộng ra bên ngoài.
Con thấy là con không có tự cao vậy, mà con thấy là tự nó nói ra vậy.
Đã nói rồi nhưng mà con mới thấy rõ rằng trình độ nào hòa với con được và trình độ nào chưa hòa với con được. Nhưng mà con phải cố gắng hòa với các nó trong tinh thần thẳng độ. Trì vị trí đi, để họ chửi đi, để họ đấm, để họ đá, để họ hành hạ. Con thấy thầy đang tiến tới một mức là nhờ sự hành hạ của chúng sanh nhiều, nhờ sự chửi mắng của bản đạo nhiều. Thấy không? Sự trách móc các giới, không có giờ phút nào không có người ta chửi ông Tám con. Con thấy, con chưa thấy cái đó. Chồng tu, vợ không tu cũng chửi ông Tám. Con tu, cha không tu cũng chửi ông Tám. Mẹ tu, con không tu cũng chửi ông Tám. Không có giờ nào không có chửi ông Tám. Nhưng mà nhờ cái máy đó thầy mới dệt được cái áo tình thương. Thấy không? Tương lai con cũng vậy đó, để học những cái đó. Không sao.
Thầy, sau đây là câu hỏi thứ hai. Có một số bạn đạo có trình độ tiếp được điển thiên liêng, nói đúng ra là tự cho là tiếp được điển cha, nói đạo cũng hay lắm. Theo con nghĩ một số lý thuyết đó cũng nằm trong khuôn khổ của thầy dạy, tự cho mình có nhiệm vụ này, nhiệm vụ nọ, cống cao ngạo mạn, chia rẽ tị hiền, có những lời nói hăm dọa đối với những người không thưởng ứng phục tùng theo bạn đạo đó. Mỗi lần đến với họ trong tình bạn đạo để học hỏi nhẫn hòa thương yêu. Nhưng sau khi chia tay lúc nào con cũng cảm nhận một tình cảm đối nghịch với nhau. Không thoải mái, thanh thản. Một đàn thì rất thương yêu. Một đàn khác con tự thấy mình có lỗi không đúng tư cách một bạn đạo với người đó. Nhưng nếu con tìm cách sửa đổi một chút nào thì con nhận lại tất cả những cú sấm sét nóng giận của người đó. Mà trình độ con thì chưa có tự chủ được. Theo trình độ nhỏ nhoi của mình, con chọn một thái độ là tránh mặt. Nhưng con tự biết là như vậy cũng không phải là con đường hay nhất. Xin thầy dạy cho con được lối đi, một thái độ hầu làm tài liệu cho các bạn đạo khác khi gặp trường hợp này.
Cho nên đường lối tu của vị là dấn thân trong bảo tố. Hiểu dấn thân trong bảo tố không? Giữa bạn đạo với bạn đạo nó có trình độ khác nhau, chỏi nhau. Nhưng mà chọi trong cái lý thuyết, chọi trong xây dựng thanh quan của nhau. Và chúng ta nói rằng chúng ta thương yêu học nhẫn, mà ta bằng lòng thương yêu, bằng lòng học nhẫn, thì tại sao ta không tiếp tục ngồi đó nhịn nhục đi, như một đấng từ bi trước mặt một con ác quỷ,
để thu phục một ác quỷ. Nếu trả tờ đó là ác quỷ, nếu mà nó không phải ước ác quỷ là ngược lại, ta là người bạn chi thân. Thấy chưa? Tại sao chúng ta bỡ ngỡ trên đường đi? Trên đường tầm đạo của tam tạng gặp còn nhiều chuyện nữa chứ. Chúng ta mới tầm đạo, mới cái sơ sơ vài ba câu, nhưng mà lòng ta nóng nảy. Hỏi cái gì nóng nảy? Hồn ta thấp thỏi, trí ta thiếu, chưa mở đủ, ta đã chịu đựng không nổi. Nếu trí đủ thì mình bao phủ đối phương, trí thiếu thì ngồi đó học đức nhịn nhục để thăng hóa. Tại sao chúng ta không học? Bài học có sợ sợ. Cho nên người này nói rằng tôi tiếp được điện cha, đã có điện cha quý lắm. Thì cha cứ dạy thì con cũng học. Mà cha dạy trật thì con không học, cha dạy đúng rồi con cứ đi. Mà khi mà con đi được rồi, con thấy cha không phải cha mà cha là quỷ á, thì cha phải học con. Một cơ hội trao đổi rất tinh vi và rất tốt, sắp đặt trực tiếp trong cái thềm, cái thềm tri giác của tâm linh. Thì thấy không? Thì khi mà chúng ta còn giận còn hờn, nó tôi lui, tôi thấy ông đó quá xa, tôi sợ quá, tôi về nhà tôi tu cho đỡ giận, thì cái cục giận đó lấy ai mà gỡ? Mà khi mà mình gần với người đó rồi, mà biết được rồi, rồi một ngày nào đó mình mới cảm ơn, là lấy quán làm ăn, tao nhờ anh, tao nhờ mày chữ tao, mày mới gỡ được cái cục tâm tối của tao. Bây giờ tao mừng, tao thương mày lắm. Hiểu chưa? Cái đó là cái nguyên lý để tiến hóa. Trên đường đời của chúng ta, tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư, không thể chối cãi được. Chỉ rơi vào trong hoàn cảnh đó, chị phải thấm nhuần dấn thân trong cái hoàn cảnh đó, chị mới khai thác cái hoàn cảnh đó ra. Thế là của báu, không phải là chuyện bỏ, không phải chuyện thường. Tại sao người ngoài đường họ gặp mình, họ buông xuống, họ chào, họ tử tế, cả ngày gặp ai cũng tử tế, mà gặp cái thằng nghịch ngợm này nó nhẹ với mình, nó chọi cái gì vậy? Thấy không? Mình có tu, ông trời mới sắp đặt lao công miễn phí. Thằng đó là thằng lao công tới đéo và phá đập để chúng ta mở cái núi ra, chúng ta mới gặt hái được hạt kim cương bất hoại. Thế nên tôi không chết mà anh có chửi tôi có đau đâu. Thấy không? Anh có giận tôi đâu có sợ. Nhưng mà tôi vẫn thương anh. Vì sao? Vì tôi đạt được cái nhịn nhục nơi anh. Anh chặt tôi mà tôi không giận. Anh phá tôi mà tôi không thích. Tôi vẫn đến với anh. Tôi vẫn hiểu anh. Tôi vẫn thiếu trọng tâm thương yêu của anh vì tốt. Chứ tôi không nghĩ cái trọng tâm phá hoại của anh. Anh mà phá hoại được bao nhiêu? Càng không vũ trụ lớn quá mà. Tôi là thể hiện của vũ trụ mà làm sao phá tôi được.
Thế thầy, con nghe là thầy, nhưng mà con có ý thế này. Nếu mà mình nhịn nhục, mình nghe theo, phục tùng theo bạn đạo đó, mình có làm hại bạn đạo đó hay không?
Không phục tùng. Nhịn nhục ngồi nghe để đấu lý và phân lý với họ, chứ không phải là lệ thuộc.
Dạ, thưa thầy.
Vô vi không lệ thuộc bất cứ thằng nào. Ngay thằng tám chỉ không có lệ thuộc, phải không?
Dạ, dạ,
không nhưng... có lệ thuộc. Tôi kêu tôi là thằng tám mà không có được lệ thuộc. Chị học và chị xây dựng trí khôn, chị thiếu trí, chị bổ túc trí để chị đấu trí với tôi là tôi quan nghênh. Hiểu chưa đây không? À, tôi kêu tôi thằng tám đó ra mà.
Dạ thưa thầy,
tôi
nhưng mà
sinh nhân mà
cái trường hợp mà người đó nổi sân lên mà mình không có trình độ, mình lại nổi sân trở lại rồi mình gây gỗ là coi như
cái khí giới của mình ở đâu? Khí giới mình ở đâu? Khí giới niệm Phật của mình ở đâu? Khí giới từ trị từ ma ém quỷ ở đâu? Cái đó là mình thiếu niệm rồi mình dùng lý luận trong thiếu trí, thành ra nó cũng như là cái xe hơi nó, cái piston nó cộng chạy lên chạy xuống, nó không có đại điều hòa. Chị hiểu không? À, khi mình thiếu trí, mình lui về thanh tịnh niệm Phật thì tự nhiên nó bổ túc cái trí mình sáng suốt thôi. Mình thấy đối phương nó điên gì mà nó chập tôi làm gì, nó tốn công nó tới đây nó chập tôi á,
nó tốn biết bao nhiêu tiền của trong bụng nó, hả? Ông trời Phật nó đóng góp lên bao nhiêu nó tới chặt. Có lý do tôi phải tìm. Tôi tìm cái lý do nó mở trí cho tôi. Nó là anh em của tôi. Nó không phải ngược ngoài. Tôi phải nhịn nhục để tôi học. Tôi cũng như ông thợ ra chơi vô này, ông thấy chú cha ông đem cái máy sao mà bấm nhiều quá, thấy mệt nhức óc. Nhưng mà ông nhịn nhục, ông ngồi, ông gỡ thét rồi ông tìm ra đường, ông sửa lại. Chị thấy không? Thì chị cũng như ông thợ. Chị đừng có cãi quá mà nhiều khi trong lúc chị không có khả năng cãi và chị không có đủ trí đối phó thì chị phải niệm Phật, chị mới vun bồi được cái trí của chị. Chị mình lãnh hội được đối phương đang thương chị và đang theo dõi, đang phá vỡ cái cục ngu của chị và đưa chị tới vậy sáng suốt rồi làm sao? Uổng cơ hội không? Nếu mà chị lui thì uổng cơ hội, không ai dám chặt chị thì uổng cơ hội, chỉ có mình chị nói lão chết rồi chị không có tiếng. Chị cho nó đụng đi. Không sao đâu bạn nào mà. Nó không có lấy dao giết mình đâu sợ. Cho nên cái tánh của chị á là phải cãi. Bất cứ một cái gì chị cũng phải cãi ngay trong gia đình, cả hai vợ chồng. Không cãi thì chị không được. Cho nên tôi khuyên chị niệm Phật. Rồi chị lấy cái chân lý đó chị phân tích, nó hay hơn chị cãi. Thấy không luật sư? Thở cãi.
Đăng lính làm chiến sĩ của Thượng Đế phải có trình độ Thượng Đế mới nhận, không có trình độ Thượng Đế mới nhận. Cho nên các bạn tu, người nào tánh nóng chừng nào thì sẽ bị đụng phải những sự bất tích mà để mở ra. Đó là một cái kỹ thuật siêu nhiên cải tiến tâm linh. Tu về vô vi mới có cái này. Không bắt các bạn đóng khung, không bắt các bạn đi theo cái đường lối nào để cho các bạn tự do đụng chạm rồi các bạn tự thích, lúc đó là bạn mở rồi. Nhiều người tu nói tôi bây giờ sao nhiều chuyện quá, gia đình tôi lộn xộn quá. Không phải đâu. Mình đã tạo sự lộn xộn chê lấp kiến thức sáng suốt của chính mình. Ngày nay mở ra thì thế nào nó cũng đụng cái chuyện ô trực đó, thì thế nào có phản động lực. Mà sau cái phản động lực đó thấy chúng ta chiến thắng tâm thanh tịnh, cải tiến trong thanh tịnh, một cuộc cách mạng tâm linh rõ ràng xây dựng trong chương trình tiến hóa, không còn lệ thuộc nữa. Tất cả bao nhiêu tội lỗi chính mình tạo chứ không có ai tạo hết, nhiều kiếp rồi. Bây giờ sống trong tâm thức âm u không thấy bao nhiêu kiếp trước đã làm được. Nhưng nó có đó đâu có thấy. Nó trong tâm thức, nó trong chỉ tay của các bạn. Các bạn nó làm 7-5 năm kiếp nào cũng hiện ở trong chỉ tay. Rồi nó thể hiện ngay trong mắt mũi tai miệng hình tướng của các bạn, đây là tội lỗi không? Cho nên các bạn cứ tu thanh định đi, rồi nào giờ các bạn không làm đại tướng mà bắt các bạn bắt nhìn biết người đó đã làm cái gì trong bao nhiêu kiếp sai lầm. Các bạn chỉ có nói pháp mà thôi, không được chỉ trích họ. Chỉ trích họ, họ lùi là các bạn sẽ bị tội. Mà các bạn độ cho họ, họ thắp được cái đèn lòng để họ tự đi, đó là các bạn mới có phước. Để họ thắp cái đèn lòng, họ soi sáng những hành động sai quấy của họ, đó là các bạn có phước. Còn các bạn cứ chỉ trích thẳng họ sai điều này sai điều nọ là các bạn có tội. Mỗi người chúng ta có một tội, ai cũng có tội tại thế, không có người nào mà yên ổn đâu. Học cho hết sách cũng còn tội. Cho nên thức tâm mới giải tỏa được cái nghiệp tâm là hết tội. Muốn hết tội thì các bạn phải tu, cố gắng tu, đóng góp thanh điển ở bề trên và các bạn xuất hồn làm việc. Làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm, cái ngủ của các bạn không còn nữa. Nửa đêm kêu bạn dậy cũng giải đáp, tỉnh táo chứ không có bao giờ giải đáp trong cái tinh thần động loạn. Lúc đó các bạn mới là hết mê. Ông Thánh không ngủ, ông Trời không ngủ, ông Phật cũng không được ngủ. Ở cõi thanh nhẹ là luôn luôn ở trong thức. Bước ra khỏi thức là thành tà ma, không có ngủ.
Kính thưa Thầy, con sau một thời gian này, sao con thấy cái pháp luân thường chuyển con? Con thấy nó như là cái bánh xe vậy đó. Con hít vô cái nên nó vô một chút rồi nó thở ra mà con hít hoài thì được vài, con không hiểu cái đó là con hít.
Cái đó con đã nhẹ rồi. Cái đó là sơ mơ con chưởng hưởng thanh khí bên ngoài, con dùng ý hít ngay trung tim bộ đầu, hít một hơi với lỗ mũi hai cái một lượt, con cảm thấy nó còn nhẹ nhàng nữa. Con thấy không? Làm ba lần mỗi buổi sáng như vậy thì mình dùng ý chuyển nó được rồi. Cái pháp luân thường chuyển, những người mới tu phải dùng lỗ mũi hít. Mà tu lâu rồi họ dùng ý, họ nói đầy rúng đại ngực trung lên bộ đầu, tự nhiên cảm thấy cái bụng nó lớn dần dần, cái ngực nó lớn lớn dần dần, nó tung lên bộ đầu sáng cả bộ đầu. Dùng ý rồi đi tới chỗ gì, nam mô là sơ hồn, a di là pháp luân, đà phật là thiền định. Mà khi cái ý con niệm nó rền cả mình, cảm thấy nó rền cả càn khôn vũ trụ, cái ý mình nam mô mình sáng hết, a di cái chữ di nó dài, tới lúc đó nó khác rồi, vì nó ở trong cái thanh tịnh ổn định vô cùng. Đà là ý, dùng ý, bây giờ tôi nói ra tiếng tôi dùng ý thôi thì cảm thấy nó sáng bừng hết, mình ngồi nó yên lặng, mặt mày nó tươi và nó trẻ. Thế chỗ đó, cho nên con đi từ giai đoạn một rồi tới trình độ đó, Phật sự sẽ chuyển cho con, chuyển ý lên học về nam mô và thay thế pháp luân thường chuyển và thiền định. Đó là cái trình độ thiên hoa ở bên trên, người mới không có người nào có thể học cái đó được, nghe đây thôi, mà những người có trình độ họ sẽ đi tới chỗ đó. Đó là Phật sự người ta trách nhiệm dẫn dạy và dẫn tiến về lục địa, đương nhiên phải có.
Thưa thầy, làm pháp luân thường chuyển thì có cần phải cố gắng để làm cho đến khi nó rung đầu?
Không có phải bắt buộc rung đầu, trình độ nó đến là nó phải rung, chứ không phải bắt buộc nó rung đầu. Cứ hít đầy rung đầy ngực, tung lên bộ đầu tung đỡ hết thôi, tới khả năng của mình. Mà cuối cùng nó thông ở bên trong là anh dự tưởng nó cũng rung được. Nó thông thất từng la giọng là bảy lớp gân ở trong đó, nó thông đều hết. Là anh ngồi, bị vật ngồi sao anh ngồi vậy, ngày ngắn không có meo nữa.
Cho nên chúng ta tu để giải tỏa nghiệp tâm, để tự đạt sự thanh tịnh trường tồn thì mới an nhiên tự tại được. Mỗi phần hồn ở thế gian đang làm chủ thể xác rõ ràng, làm chủ môi giới kích động và phản động, mà nó sản xuất từ mầm mống thương yêu mà ra, từ đại thanh tịnh mà ra. Mà chúng ta mất thanh tịnh thì đâm ra đổ vỡ. Cho nên chúng ta tu hàng đêm để hướng về sự thanh tịnh, giải tiến tâm linh, thì chúng ta mới có cái lãnh vực vô cùng, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc đời đời. Định luật qua qua sanh sanh đương nhiên nó phải có, luân hồi tùy theo trình độ sẵn có của chính nó. Thì tâm tư của chúng ta càng ngày càng cởi mở, và chúng ta có thể thả lỏng để tiến qua tới vô cùng. Luật định đã có, chúng ta chỉ có hành mà thôi, chứ chúng ta không có biến chế được một cái gì hơn luật trời. Luật trời cái gì cũng sẵn có, tôn giáo nào cũng đưa con người trở về bên gia. Nhưng mà con người vì sự sắp đặt trong đó nó có ý đồ tham lam, cho nên đảo này chê đảo kia. Thế kỳ thật sửa mình tiến qua không ai chê ai, thì thức qua đồng chung hợp nó có rất rõ ràng.
Thưa thầy, về cái vấn đề tiền đó thì tiền lúc nào được là bắt buộc của tiền gì nha?
Không phải bắt buộc, bây giờ rảnh rỗi mình có thể tiền. Thích thiền mới là thiền có giá trị. Bây giờ tôi không thích mà bắt tôi thiền không có giá trị. Nếu thích thiền không có giá trị.
Con thích tập là con cứ ngủ luôn cho đến sáng rồi con dậy 5 giờ thì thiền
có. Còn vậy là giờ đi cũng được. Còn 12 giờ là chi? 12 giờ là 0 giờ thì tất cả cơ thể mình là hoảng loạn. Tập cho nó quen và nó dễ khung bình hơn 0 giờ đó. Tập cho nó chứ không phải là buồn.
Trở lại quy luật, trở lại không giờ như thế. Giờ đó là những cái gì được phản lại em. Còn cái ý thì thấy thường thường ông
Khánh nói là mỗi người đó nó là những người
thành ra nhiều khi cuối cùng câu hỏi mà một người cũng đến cái đề nghị mượn đến cái đề bỏ yên. Rồi khi con đọc cái cuốn 1-8, con tám con nói, con tám ngồi nghe, người này hỏi, chị hỏi con tám trả lời trong giấy. Khi cái người đọc đó, họ đọc cái họ tưởng tám trả lời cho họ. Khi rủi mà nó rát vô, không gặp ra làm sao. Ví dụ như tám trả lời người trình độ này,
người đọc kia đọc. 1-8 không có gặp lơ, 1-8 là đưa người ta tới hòa đồng, không phải đưa tới cạnh tranh mà gặp lơ. Tôi gặp 1-8 đồng tiền nào nó mở nhẹ thôi. Chứ không có phải chỉ cho người ta đi làm bậy. Chỉ ra cạnh tranh nó mới gặp lơ.
Tôi chưa có hiểu rõ là như ông tính trả lời ở đây cũng đâu có chưa ai cạnh tranh đâu. Nhưng mà cái lời theo trình độ của người hỏi thì ban đêm hay ban ngày sáng những tâm trí thì cũng theo cái trình độ của người hỏi. Nhưng mà cái người mà đọc đó thì họ trình độ khác. Tức là lúc ông tâm trí thì ông đã trả lời chung chung hơn là lúc mà hỏi trực tiếp.
Bởi vì cái mà ông Tâm mà viết 1-8 là khi từ tự nhiên nó ra năm như tự cho ông Tâm cũng đặt vấn đề trả lời trong ý nghĩa của ông ta. Mà ông ta cũng cần cái trình độ ở thế gian. Đó những người hỏi đó nỗi gây gắt hơn thế gian. 1-8 là trình độ gây gắt hơn thế gian. Trình độ thế gian là dễ chịu hơn trình độ trong giữa phía hỏi và trả lời đó. Cho nên đọc rồi.
Tức là trong cái câu hỏi đó có những cái giới thuộc lại như vậy, cũng có tiên, cũng có Phật, cũng có ma, quỷ, vân vân. Nó luôn những cái đó.
Rốt cuộc là cũng mở, không có ai bị chết. Thế tập con người thầy tâm không có bị chết. Mà nó là chú cũng được, mà nói cái gì cũng được, chỉ mở tâm cho người nhìn Phật. Càng điện nó càng sáng hơn, càng dữ nó càng được mở.
Cái bài bé tám thầy ngồi thiền thanh nhẹ, thầy mới đứng ra con nghĩ là biết có là cái điểm về trên cái chơi thanh nhẹ thì là con nghĩ đâu có ma quỷ,
không có ma quỷ.
Dạ, đầu tiên là Phật để cho thầy nhẹ nhàng
là cái chuyện đó bề trên người ta chuyển, nhưng mà cũng có cộng đồng tất cả hết. Phải có ma quỷ nó mới có phần mình, để chê ma quỷ làm sao mà thành văn được. Có người này người nọ nó mới hay.
Ba cái lời đó, tôi cũng nghe thầy biết
nó có. Nó phải nghe, nó phải phục và nó khao khát nó trở về.
Nó tu.
Thì nó nghe cũng như nó uống nước cam lồ để nó nhẹ thế. Uống dịch không? Bây giờ ở thế gian này đâu có ai mở cho người ta được. Chỉ cái trợ Phật mới mở cho chúng ta được. Thì lúc đó cái nguyên điển, nguyên lý của trợ Phật chuyển giám xuống. Tất cả phải quỳ phục và nghe cho tin mà thôi. Quỳ phục để nghe cho tin. Chẳng phải quỳ sợ để nghe, quỳ phục để nghe. Thầy ơi.
Người xuất hồn lên trên, làm sao biết cái trình độ của người bất thân khắp ảnh được? Biết chứ, tự mình biết, tự mình xác nhận trình độ. Khi mà chị tu cao, nó sẽ có nhiều người nó tới nó tìm. Những người ở thế gian nó xưng là tiên hay là ông này ông kia mà tự nhiên tới tìm. Tìm như nào?
Thầy nói rồi là người phàm.
Người phàm mà ta có trình độ. Nhiều thiếu gì chư tiên ở thế gian mà mang sắc phàm. Phật mang sắc phàm cũng có. Họ tới vậy. Khi mà họ tới họ bàn cãi với mình chút, mình thấy trình độ mình tiến rồi là mình thấy người đó tu cao hơn mình. Mình đang học. Mình không có khinh thị những người đó. Tiên tới con học, con ma tới con học. Con nghĩ tới mình cũng ông ta chán chê một người nào.
Thầy, nếu mình không phân biệt người nào là tiên, người nào là ma thì những người đó mới có
ma rất dễ,
ma rất dễ, như là chỉ có điểm rút trên bộ đầu, có trình độ rồi. Khi nó tới thì chị cảm thấy nó cũng như là nhẫn ốc mình gì đó. Thế nó thay đổi. Đó là cái phần đó, phần tà. Mình thấy, mình niệm Phật một hồi. Chú ý trung tim bộ đầu thì nó giải cái phần đó. Thì mình thấy mình trình độ cao đó. Mà khi mà nó ngồi đó mà mình thấy càng ngày càng bệnh thêm, nó phải không bỏ chạy được cả. Đừng có để nó chi. Nó hay lắng áp. Mình đi chỗ khác, mình đi chỗ khác. Làm chứng minh cho nó không. Để trình độ mình không yếu. Còn trình độ mình mạnh thì ngồi đối diện với nó. Mình không thích lầm nó, mình niệm Phật mà nó biết. Nó để mình. Và giải dạ. Mình không biết lầm. Một trình độ của Mỹ nó mạnh lắm, nó áp đảo sau này. Làm nắng cái đầu, nắng cái ngực. Cũng như là cái quy hàng mà nghe lời nó. Mạnh như thì lúc đó mà mình không có khả năng giải cho nó, thì mình cũng phải bỏ đi.
Tức là mình xả thiền.
Hả?
Mình xả thiền.
À,
nếu mình đang thiền thì mình bỏ
thiền. Đang thiền thì cái đó đâu có sai. Đang thiền mình niệm Phật, trì kỳ trí niệm Phật cặp nó đi. Nói rằng đối diện cũng nhiều người bị quỷ nhập nó tới với mình mà mình không phát khăn ăn. Vì con quỷ nó sợ mình phá, áp đảo mình phải bỏ chạy. Chơi nó chứ. Nó nặng là vừa khó thiền. Một lúc thiền bị thử thách là mình phải niệm Phật. Vì trong hành trình mình chỉ nắm cái hành lý Nam Mô Di Đà Phật để đi mà thôi. Ngoài ra không có nắm cái ý niệm khác. Có lưỡi niệm Phật đi tới. Chết thôi thì chắc nhiều khi anh ngồi nó ép anh xuống còn chút anh niệm Phật mình lên trở lại là bình thản rồi mới thấy sức mạnh của nguyên lý Nam Mô Di Đà.
Về vấn đề tâm tâm tương ứng thì có trình độ, có vấn đề trình độ trong vấn đề tâm tâm tương ứng, nếu có thì thầy xin thầy cho biết từ thấp tới cao.
Có chứ, trình độ tâm tâm tương ứng khi chúng ta niệm Phật ta tưởng ngay trung tâm bộ đầu. Và chuyển chạy bộ đầu rồi thì tâm chúng ta tưởng một cái gì thì chúng ta thấy cũng như có sự hiện diện, sự hiện diện trước mắt. Và ta đặt câu hỏi thì có câu trả lời. Ai trả lời cho chúng ta? Bởi vì chúng ta tới chỗ thanh nhẹ, thanh nhẹ chiếu cho chúng ta và chúng ta được câu trả lời. Cái gì kêu bằng trả lời? Sự sáng suốt chiếu cho chúng ta. Mà cái gì kêu bằng câu hỏi? Sự tâm tối là câu hỏi. Sáng suốt luôn luôn sẵn sàng chiếu cho chúng ta. Cho nên lên tới bất cứ trình độ nào cũng được câu trả lời. Chứ không phải lấy trình độ cao mới được. Trình độ nào cũng có. Nhưng mà khi con người cảm thức được á, là con người được quân bình nhẹ mới cảm thức được. Con người chưa quân bình, chưa nhẹ, chưa cảm thức thôi. Chứ đều có chiếu hết thảy. Không chiếu chúng ta không có sự sống hiện tại. Cho nên người tu mà chịu tham thiền theo vô vi một thời gian. Trước kia chúng ta viết thơ cho người bạn, ngon lôi thôi lắm, nói chuyện đời nhiều hơn. Rồi bây giờ chúng ta viết thơ cho một người bạn, chúng ta lại tự nhiên tự động nó nói chuyện đạo nhiều hơn. Vậy chắc ai chiếu cho chúng ta có sự thông minh đó? Từ câu văn rồi đi tới lời thơ gom gọn, ai chính chúng ta tiến tới số cao nhẹ thì sự gom gọn nó chiếu cho chúng ta. Chúng ta tác ra thành thiên ghi chép, nhưng mà lúc nào cũng sống động. Rồi cứ 10 năm sau nó là khác rồi. Trình độ kiểu tu nó là khác. Còn trình độ mà tới đó không tu thì viết thơ nó thấy lô thôi rồi đó. Viết cái thơ thường cũng lô thôi, không có thông suốt. Và chịu tu thì sự quan chiếu bên trên thường trực và luôn luôn văn chương thông suốt và lưu loát. Kể cả người dốt đi tu hành văn cũng như người trí thức, không có thua.
Về hai cái thí dụ thầy nói về vấn đề tâm tâm tương ứng thì đúng ra thầy nói trường hợp của con thì đó, con cũng có cái trải qua trường hợp như thầy nói. Thứ nhất là khi con trụ điển trên đỉnh đầu và thắc mắc gì, vấn đề gì, nhất là vấn đề đạo á, thì con được giải đáp ngay. Nhiều lúc con giải đáp con thấy như mình nói dối với mình đó, nhưng mà rất thỏa mãn cho mình, rất thỏa mãn cho mình. Và vấn đề thứ hai là khi mà con muốn làm thơ gửi cho
Việt Nam này nọ thì chủ chút thì con thấy viết nó dễ dàng. Nhưng mà cái câu hỏi của con trở lại với thầy là đó là một vấn đề tâm tâm tương ứng. Nhưng mà trong tâm tâm tương ứng nó có trình độ từ thấp tới cao. Thì thầy cho kể ra những cái
trình độ. Mình cao thì mình sẽ hưởng cao. Cái gì kêu bằng cao? Người dày công tu, giải nghiệp tâm nhiều thì thấy nó sáng suốt hơn thôi. Không, trên đó không có cái gì cao và thấp hết thôi. Lúc nào cũng bình đẳng thì ta mới chiếu cho mình. Mà khi mà trình độ chúng ta lên tới trên đó, cái giới đó, thì ở đó nó chiếu cho chúng ta rồi. Thấy không? Bây giờ con ở thế gian này đi học tới tu tài, nói chuyện với anh tu tài dễ quá, có gì khó khăn. Thấy không? Học tới tiến sĩ, nói chuyện với anh tiến sĩ nó rất gom gọn, ít câu xong à. Phải không? Thì cái khúc trên kia cũng vậy đó thôi. Cho nên lúc nào cũng ở trong cái thức bình đẳng, chứ không cao, không thấp. Thì nhớ câu này, còn phân cao thấp thì còn lạc đường. Cho nên tại sao Thượng Đế nói rằng các con tu thiền, cố gắng tu đi, các con sẽ có cơ hội hòa tan với cha.
Là Thượng Đế, ông vua trên trời.
Mà tại sao ông nói người thế gian có cơ hội hòa tan với cha? Lấy cái gì hòa tan? Là cái ý chí vô cùng tiến hóa đó, buông bỏ nghiệp tâm, yêu thương vô tận mới hòa tan được với trình độ của Thượng Đế. Thì rõ chưa? À, khi các bạn viết thơ cho một người bạn, các bạn nghĩ rằng thằng bạn nó xa tôi, thương yêu nó vô cùng, thấy cái khổ nó, và tôi ở trong tâm trạng nó, tôi hòa với nó, tôi thương yêu nó vô cùng, làm sao dẫn dắt nó ra cái chỗ khổ. Thì tự nhiên một cuộc hành văn của các bạn sống động trong lá thơ đó, người bạn nhận được lá thơ, hình như người đó đi ra khỏi Việt Nam lúc nào không hay. Cái ý chí người đi ra khỏi, mà đọc đi đọc lại, đọc cái thơ, chúng ta tha thiết, cảm thấy thông cảm vô cùng và nhẹ nhàng nhiều lắm. Rồi cảm lâu lâu mà thơ chúng ta không gỡ thì người viết thơ nhắc buồn phiền, mà nói tao ít câu đi, mày chửi ít câu đi cho thật khỏe. Thấy chưa? Cho nên cái thơ là luồng điển. Luồng điển có thẳng để dẫn dắt con người ra khỏi cái ngục tù trong cái thức của họ. Trong cái xác, xác nghĩa lý gì, cái thức họ được nhẹ nhàng trong giây phút đó là chúng ta đã dẫn dắt họ rồi. Cho nên Thượng Đế nói rằng Thượng Đế là cao cả, ông trời là lớn nhất, mà ông thấy các con cố gắng tu đi các con. Con khổ là cha khổ, con vượt được cái khổ, con có cơ hội hòa tan với cha, và con sẽ sanh tử luân hồi một lượt với cha để cứu độ các con ta. Thấy không? Đó. Thì cái câu đó nó làm cho chúng ta nhẹ, tâm hồn chúng ta nhẹ, chúng ta hướng trong cái hạnh phúc bình đẳng của ông trời, và sự mong muốn của chúng ta tương đồng như vậy, trong giây phút tương ứng với đấng cha trời.
Làm sao để biết được trình độ của một người, một hành giả vô vi, dù là người đó mới bắt đầu hay đã có tiến bộ?
Những người đã tu nhiều kiếp, họ mới ngộ được vô vi. Ngộ được vô vi rồi mình nhìn thấy họ mới tu mà mắt họ sáng, mặt họ tươi, là thấy họ thành tâm tu tiến. Của những người nó đã kiếp này nhiều kiếp rồi, cái cơ thể được khai triển và nó có luồng điện riêng, nó nhận định được cái hào quang của đối phương, nhìn thấy đối phương tỏa đi tới đâu là nó đó có căn duyên tốt từ tiên cốt đã hình thành tại thế gian, và cố gắng tu về pháp lý vô vi rồi mà thật sự giải thoát nhanh.
Khi chúng ta nghe đến Đức Phật từ bi, nghe tới Chúa thương yêu vô cùng là tâm chúng ta nhẹ rồi. Chúng ta có phần nhẹ mới hòa hợp với nhẹ, hòa tan với nhẹ, thì cuộc sống của chúng ta an vui. Không phải tiền bạc là chánh, tiền bạc chỉ tạo khổ cho con người mà thôi, nó là phương tiện tạm để cho ta thức tâm. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của cuộc sống. Mỗi người nhìn nhận, mỗi người quý trọng lẫn nhau mới là giá trị. Giá trị nó hơn tiền bạc, hơn địa vị. Thanh bằng nhưng mà biết quý trọng lẫn nhau, biết quý con người, biết thương trợ Phật, biết quý con người,
biết thương mình, biết quý cha mẹ, biết thương đồng loại. Đó là chánh pháp trong cơ trình tiến hóa. Mà chỉ có điển mới giữ được, mới giải tỏa được sự kích động và phản động trong nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta tu để nhận lấy thanh quang sẵn có, phát triển thanh quang sẵn có, và nhận lấy thanh quang vô cùng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, của Chúa đã cho chúng ta. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, nơi các bạn ngồi cũng là có sự hiện diện của Chúa. Không phải là không có, các nơi đều có sự hiện diện của Chúa. Đã lập hạnh hy sinh, nhịn nhục vô cùng để cứu độ các con Ngài. Nhưng các con Ngài chưa thức tâm là chưa thanh nhẹ, phải buông bỏ mới thanh nhẹ. Ôm vật thì không có thanh, nắm bắt không bao giờ thanh nhẹ. Cho nên chúng ta tới những giây phút thiêng liêng thanh nhẹ, ta cảm thức được trong tâm thức chúng ta khác, có lãnh vực khác, lãnh vực cao siêu hơn người phàm, cao siêu hơn sự tranh chấp. Nói phục vụ đồng bào nhưng tâm không thức, không làm được cái chuyện gì cứu giúp người khác, chỉ hại thêm mà thôi. Trừ người tu đạt được tâm thức thanh cao, hướng về con đường siêu đẳng giải tỏa, tiến tới vô cùng, lúc đó mới kêu cứu mình và giúp họ. Cho nên mỗi trên thế gian đều bị sai lầm trong sự bàn bạc, trí tuệ không khai thì chỉ hại nhân sanh chứ không có cứu nhân sanh. Điều chánh của Thượng Đế, điều chánh của trời Phật đã đạt, khổ hạnh mới thành. Không làm, làm cái điều sướng tạo khổ cho chúng sanh, chúng ta không làm nữa. Chúng ta là một khối óc ở trần gian, một điểm sáng ở trần gian. Chúng ta phải phát triển điển sáng tâm linh bén nhạy vô cùng, thanh nhẹ chứ không có trần trượt nữa. Và hôm nay ngày thứ nhì các bạn đã chung hưởng rồi, đây đêm đêm chúng ta sẽ có cơ hội để giải tỏa sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, và chính mình là y sĩ chánh để tự trị tất cả những cái bệnh trạng chính ta tạo, thì ta phải tự giải. Tự giải trong thanh nhẹ, lui về thanh tịnh là của cải vô cùng của chính chúng ta. Tiền bạc của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta trong khối óc thanh tịnh. Chúng ta phải giữ niềm tin khả năng của chính mình tiến về thanh tịnh vô cùng, thì chúng ta khỏi bị bỡ ngỡ ở trường đời cũng như trường đạo, khỏi bị lầm. Nhiều người lầm tưởng sự phù hộ mà cuối cùng chỉ chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Tự phát triển khả năng của chính mình thì không còn đau khổ, mà ý lại là bị đau khổ ở tương lai. Cho nên thiên cơ đã cho mọi người thấy phải phát triển khả năng của chính mình. Người tu được thanh nhẹ hướng thượng thì cái vùng mình ở cũng được cứu độ rất rõ ràng. Qua nhiều chiến tranh, đối với những người chịu ăn chay thanh nhẹ, tai nạn rất ít. Mà những người ăn mặn, mang nghiệp sát, muốn cứu sự đau thương của mình mà giết những sự đau thương của con thú, cái đó là tai nạn tới bất ngờ trong tâm thức và không giải tỏa được. Cho nên thiên cơ đã cảnh cáo mọi người phải biết thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Lời Chúa để lại, lời Phật để lại cũng phải biết tha thứ và thương yêu, xây dựng để phát triển tâm từ bi của chính mình, thì mới thấy rõ khả năng vô cùng của mỗi tâm thức ở thế gian. Mỗi khối óc đều quý trọng, không có khối óc nào mà chúng ta chê được hết. Khối óc nào cũng có một khả năng phát triển tùy theo trình độ sẵn có của chính họ.
Thưa Thầy, người tu chưa có đủ trình độ để độ Cửu Quyền Thất Tổ, vậy trong lúc thiền cầu nguyện cho Cửu Quyền Thất Tổ có cứu được phần nào hay không?
Không phải cầu nguyện, hành đúng pháp là đương nhiên cứu được. Sự liên hệ của mình không ngừng nghỉ với Cửu Quyền Thất Tổ, lúc nào cũng có duyên giao liên. Nếu chúng ta tu thanh tịnh thì chúng ta có thể cứu độ cho Cửu Quyền Thất Tổ thăng hoa, chứ không phải đắc đạo. Thăng hoa thôi, được nhẹ, được vinh dự nhẹ để học và tiến hóa mà thôi.
Khi muốn du lịch từ nước này qua nước khác phải có sổ thông hành. Vậy thì khi hồn bay từ nơi này tới nơi khác có cần điều kiện gì không?
Có, nó phải có trình độ nó mới đi được. Trình độ cố gắng tu học cũng như là làm passport. Những người mà muốn đi qua xuất ra xứ ngoài thì cũng
cũng phải có tiền, bạn có điều kiện này kia cái nọ mới lên máy bay tới xứ người ta, mới có visa rồi mới vô nhập cảnh. Thì mình đằng này mình tu thì cố gắng tu thì cái từng số điểm quan nó càng ngày nó lên cao, nó thích hợp với trình độ đó thì tới đó là tự nhiên là mình đi được, mình hút được luôn. Cho nên những người mà đã xuất ngoại thấy rồi, như tôi tới Hồng Kông thấy lạ, nhưng mà ở thời gian thấy quen, thì như người Hồng Kông cũng giúp đỡ mình được vậy. Đi qua Mỹ thì người Mỹ cũng giúp đỡ mình được vậy. Mình tu trình độ mình càng ngày càng cao thì chư Phật, Phật sự đã giúp cho mình. Tùy theo trình độ của Phật sự, Phật sự không phải là một trình độ, nhiều trình độ khác nhau.
Tại sao không nên cho một hành giả nào đó biết trình độ của họ? Người không biết rõ trình độ của mình, tưởng rằng mình đã xuất hồn nhưng thật ra chỉ xuất vía, thì có hại gì hay không?
Như nãy tôi đã phân rõ, xuất vía là nằm chim bao thấy đi đây thì đó. Còn xuất hồn là phải ngồi nó nghiêm nghị, nhắm mắt ngồi thẳng lưng, thấy mình xuất đi ra trong thanh nhẹ, dây êm ả, mới kêu mình xuất hồn. Còn xuất vía là nằm chim bao cái đó, rồi thấy này thấy nọ, rồi coi phim chưởng rồi này kia kia nọ, rồi cũng nói Phật, nói lung tung, nói tiên lung tung, thì sai một ly đi một dặm ở chỗ đó. Thực hành phải đứng đắn và chắc pháp mới là được.
Bạch thầy, thầy gắng quên nhớ một lượt. Bạch thầy, à con quên cách sao mà nhớ ra cho con.
Quên nhớ một lượt là đi tới trình độ của một vị đại tiên rồi, có thể bước vô thế thiên hành đạo, có thể xứng nhân gia được, quên nhớ một lượt. Nhưng mà anh chưa có tới trình độ đó. Quên nhớ là như vậy tôi nói với anh rồi, nhưng mà anh nhắc bất cứ lúc nào là tôi cũng nhớ. Anh hiểu chỗ đó không? Vì nó trong lành và sáng suốt thanh tịnh, nó mới làm được việc nhiều. Cái khi anh vừa nói xong là tôi đã làm. Anh hiểu chỗ đó không?
Hiện nay là điện ngũ hành bên trong là điện hòa.
Những điện mà
cái điện, cái sự rung động xung quanh của mình,
nó muốn cả cả không vũ trụ. Trong thể xác của chúng ta cũng như một cái cả cả không vũ
trụ. Nó có liên hệ với cái điện ngũ hành bên trong.
Cũng như thế hết. Nó có từng số, từng lớp đầy đủ hết. Chuyên ra chuyên mộc ra mộc, chuyên ra chuyên tổ ra tổ. Nó liên hệ với nhau hết. Cho nên con người tại sao phải đi ở trên rừng mà để hưởng gần cái hành mộc mà được trường học? Thì hai cái nó không đủ. Cho xác của chúng ta thấy chúng cái gì chứ? Mắt vàng thấy chúng cái gì kỳ là nó trống lòng. Cho nên xuống địa ngục là ta nhìn thấy tội lỗi gì đó như vậy đó.
Sau gần 4 năm công phu, hiện trụ về Hà Đạo Thành càng ngày càng đạt lạc và cũng luôn luôn cỏ sát cấp xương ở nơi đỉnh đó. Xin thưa đến thầy, đó là hình tượng gì và có bổ ích như thế nào trên con đường công phu? Câu hỏi này của trung tâm Covalis Orient.
Vì tôi mà nó rút cổ đạo thì luôn luôn cái phần thấy rút thế gian chưa đâu là làm gì không thấy một đầu rút, mà thấy nó rút á là cảm thấy mình nhẹ, nhưng mà cái nhẹ đó đối với bên trên mình là nặng, đang thừa tiếp cái thanh niệm bên trên mà đi lên. Cho nên cái hành trình học đó lâu lắm, dùng cái trì kỳ khí tự về trên và diễn bắt kỳ. Cũng có mỗi đêm chúng ta ngồi nhắm mắt thì như thế này, thấy một kỳ thi hay là một kỳ thi tu rất đẹp ở trước mắt mà không làm sao gặp được, muốn gặp thì đánh lễ nhưng mà chưa gặp được. Tại sao? Bởi vì chưa có gì đâu. Cho nên lúc đó thấy như vậy mình buồn và mình chán nản trở về không vui. Thì chúng ta có thấy rõ rằng trước kia không công phu không thấy cảnh này, ngày nay tu thiền chúng ta thấy cảnh này thì có hiểu được sự tiếp tục để làm. Cho nên trước kia bộ đầu không có được sức, mà ngày nay bộ đầu đã được sức, là chúng ta thấy cái pháp này là rất thành công và đi tất
tớ không đi đuôi, cho nên chúng ta đi tục thiền và để cho nó trải qua cái phần này trên để tiến lên cung đình và trở về với cái thanh thai của mình.
Cái này con không thấy là ví dụ như mình có ba điểm để mình huấn luyện, ví dụ một điểm ở tại đây, một điểm ở tại đây và một điểm tại đây. Thì con trước đây thì cô như khi nào cũng vậy, là con thiền là con phải nhắm mắt không nhìn đây và đồng thời ý của con ở trên này. Nhưng mà trong một thời gian thì con thấy giữa, con thấy trong mình con thì đây với đây với đây cũng chỉ là một thôi à. Và con cũng còn phân biệt lên không,
không phải ban đầu anh soi hồn á, nó nặng ở đây, sau nó nặng ở đây, trung thiên, đây là trung thiên, sau nó mới nặng ở đây bồng lai, sau nó nặng ở đây cho Phật giới. Lúc đó nó thăng hoa nhẹ, lúc đó là đi vô hình vô tướng nhẹ nhàng, nhưng mà nó hiểu hết. Nó không phải là nó xin cái hình ảnh của cõi âm để làm gì, không thèm. Nó khác rồi, nó mạnh rồi à, rồi khi nó mạnh rồi, ý vừa tưởng là nó trụ rồi, từ đây nó thấy sáng thảo phạt. Ban đầu thì nó phải đi đây, rồi một thời gian muốn đi đây nó lại đi đây. Hết rồi, nó đã lên rồi. Một thời gian nữa nó đi đây. Từ đây nó xuất ra, nó nhẹ, nó sung sướng vô cùng. Nó đi, nó thấy bí ngạn, thấy cô tiên rồi, nhiều cảnh đẹp rồi. Thấy cảnh đẹp ở đây. Cái lớp cũng chưa tới đích. Rồi đi vô đây, nó cảnh là mình là cảnh, nó không có động nữa, thanh tịnh. Không có lo. Họ nói cảnh này đẹp, cảnh kia xấu, trật lắc. Đi trở về thì cảnh nào cũng vậy được thôi. Một, Unicea là một. Không có lộn xộn. Cho nên con người mà hiểu được cái điện năng niệm Phật và thực hành cho nó đúng, nó mở rõ ràng như vậy á, quy hoa, ráng tu. Cái đó là của đời đời kiếp kiếp, không phải giỡn nữa. Có chết thì bỏ xác này không sao. An nhiên tự tại luôn luôn. Cảnh là mình là cảnh, đâu có cái gì đâu. Nó hòa là một hết rồi. Không có động loạn, nên ông kia giỏi hơn tôi không có. Một thứ thôi. Ông kia đẹp hơn tôi không có. Một thứ. Cho nên chư Phật cũng là một. Chư tiên cũng là một. Trình độ tiên nó khác, trình độ Phật nó khác. Mà tất cả Thượng Đế cũng là một. Đó. Rồi tất cả những con ma cũng là một. Người ta nói khó trượt. Cho nên bây giờ mình đã sống với sao loài người nữa. Thấy loài người như vậy, anh thấy khác, đâu có khác. Mắt mũi tai miệng cũng là một chứ. Tại nó không ý thức nó thôi. Sinh vật vậy thôi. Chứ còn rốt cuộc nó phải trở về là một. Ông trợ ông đâu có rảnh mà ông chế nhiều đứa như vậy. Ông chế một cái khuôn. Tất cả mắt mũi tai miệng một cái khuôn hết. Cho cái phần điển của nó vô ngữ. Cất nhà cho nó ở vậy thôi. Tất cả là một. Có gì đâu. Vì khi mà anh đi tới trình độ điển quang, anh ra anh thuyết giảng, anh dòm có một người đâu, có dòm đâu, có triệu người. Một triệu người cũng có một thôi. Không có gì. Vì nó đừng kẹt ở đó. Giải thích cho nó biết. Rồi từ cái trực tới cái thành là hết rồi. Ý thích rồi.